Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tin nói Trung Quốc đặt cơ sở do thám ở Cuba ngoài khơi miền đông nam của Mỹ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm hàng trăm người Ukraine được giải cứu khỏi nhà bị ngập lụt sau vụ vỡ đập, bờ đông của Mỹ chìm trong khói mờ từ các đám cháy rừng ở Canada, ASEAN sẽ diễn tập quân sự chung lần đầu tiên ở ngoài khơi Indonesia. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hàng trăm người Ukraine đã được giải cứu khỏi các mái nhà ở vùng Kherson thuộc miền Nam bị lũ lụt tàn phá vào ngày thứ Năm, sau khi một con đập bị phá hủy khiến nước tràn xuống nhấn chìm các ngôi nhà, cánh đồng và đường xá dưới nước. Video quay từ máy bay không người lái cho thấy những khu vực mà ở đó thường chỉ nhìn thấy mái nhà bên trên nước lũ. Thống đốc khu vực cho biết khoảng 600 km vuông đang ngập dưới nước. Vụ vỡ đập xảy ra khi Ukraine chuẩn bị phản công có thể là giai đoạn lớn tiếp theo của cuộc chiến mà trong đó hàng chục ngàn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và toàn bộ các thành phố trở thành đống đổ nát kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập thủy điện Kharkova thời Xô Viết, khiến nước tràn qua khu vực chiến sự ở miền nam Ukraine vào sáng sớm ngày thứ Ba, buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán. Moscow và Kyiv ngày thứ Năm cũng cáo buộc nhau nã pháo vào khu vực này khi các nhân viên cứu hộ trên xuồng cao su cố gắng cứu người và động vật khỏi nước lũ vẫn đang dâng cao. Ukraine cho biết lũ lụt sẽ khiến hàng trăm ngàn người không có nước uống, hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp bị ngập và biến ít nhất 500.000 hecta đất không được tưới tiêu thành hoang mạc.
Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi nỗ lực quốc tế rõ ràng và nhanh chóng để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt. Ông đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp với các quan chức ở Kherson, một trong năm khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập nhưng chỉ kiểm soát một phần. Điều quan trọng là phải tính toán thiệt hại và phân bổ kinh phí để bồi thường cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và phát triển một chương trình đền bù thiệt hại hoặc di dời các doanh nghiệp trong khu vực Kherson, ông nói. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch thăm khu vực này nhưng đang theo dõi tình hình. Ông Putin không trưng ra bằng chứng cáo buộc Ukraine phá hủy con đập do Nga kiểm soát theo gợi ý của các đồng minh phương Tây. Kyiv vài tháng trước nói con đập này đã bị lực lượng Nga gài mìn. Quân Nga chiếm được nó ngay từ đầu cuộc xâm lược và Kyiv đã gợi ý rằng Moscow đã kích nổ nó để cố gắng ngăn chặn lực lượng Ukraine vượt sông Dnipro trong cuộc phản công.
Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận bí mật với Cuba để bố trí một cơ sở nghe lén điện tử trên đảo quốc cách bang Florida, Mỹ, khoảng 160 km, báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 6, trích dẫn các quan chức Hoa Kỳ nắm thông tin tình báo thuộc loại mật. Một cơ sở như vậy sẽ cho phép Bắc Kinh thu thập thông tin liên lạc điện tử từ miền đông nam Hoa Kỳ, nơi có nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, cũng như theo dõi tàu bè qua lại, tờ báo đưa tin. Các quan chức cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với việc Trung Quốc trả cho Cuba vài tỷ đô la để cho phép được đặt chặn nghe lén theo Wall Street Journal. Nhà Trắng không trả lời ngay khi được đề nghị đưa ra bình luận về tin tức nêu trên. Hai đại sứ quán của Trung Quốc và Cuba ở Washington cũng không trả lời ngay khi được đề nghị đưa ra bình luận. Wall Street Journal cho hay là thỏa thuận này đã gây ra báo động trong chính quyền của ông Biden, đặt ra một nguy cơ mới ở vùng sân sau của Mỹ. Thỏa thuận này xuất hiện giữa lúc Washington và Bắc Kinh đang thực hiện các bước thăm dò để xoa dịu căng thẳng gia tăng sau khi một khí cầu do thám tầm cao nghi là của Trung Quốc đã bay qua Hoa Kỳ trước khi quân đội của Hoa Kỳ bắn hạ nó ở ngoài khơi vùng bờ đông. Nhiều khả năng là khoản tiền lớn của Trung Quốc đổ vào sẽ được hoan nghênh ở Cuba, nơi nền kinh tế đang gặp khó khăn với nạn lạm phát, thiếu nhiên liệu, sản xuất nông nghiệp lao dốc và khủng hoảng tiền mặt làm sản lượng bị đình trệ và tiếp tục gây ra sự bất mãn ở đảo quốc do chế độ Cộng sản điều hành. Wall Street Journal tường thuật rằng thông tin tình báo về kế hoạch đặt trạm do thám ở Cuba đã được thu thập trong những tuần gần đây và đáng tin cậy. Các quan chức nói rằng trạm này sẽ cho phép Trung Quốc tiến hành hoạt động trinh sát điện tử, bao gồm thu thập thông tin từ email, các cuộc gọi điện thoại và đường truyền vệ tinh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đặt đại bản doanh ở Tampa, Florida. Căn cứ Fort Liberty, trước đây có tên là Fort Bragg, là căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ, có trụ sở ở North Carolina. Các trường học trên khắp vùng bờ đông Hoa Kỳ đã hủy bỏ các hoạt động ngoài trời, giao thông hàng không bị chậm lại và hàng triệu người Mỹ được khuyến cáo hãy ở trong nhà hôm thứ Tư mùng 7 tháng 6 khi khói từ các đám cháy rừng ở Canada dạt về phía Nam, bao phủ các thành phố trong màn sương khói dày đặc màu vàng. Cục Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ đã phát ra lời cảnh báo về chất lượng không khí ở hầu như toàn bộ vùng ven biển Đại Tây Dương. Các quan chức y tế từ bang Vermont cho đến South Carolina và cả những bang xa về phía Tây như Ohio và Kansas đều cảnh báo người dân rằng nếu họ dành thời gian ở ngoài trời, họ có thể bị các vấn đề về hô hấp do tình trạng các hạt mịn chiếm mật độ cao ở trong không khí. Hãng dự báo thời tiết tư nhân ở Mỹ AccuWeather cho biết là khói mù dày đặc và bồ hóng bao phủ từ các vị trí cao xuống tận mặt đất, ghi dấu tình trạng ngập trong khói cháy rừng tồi tệ nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong hơn 20 năm qua. Hình bóng các tòa nhà in trên nền trời của New York, một hình ảnh nổi tiếng, thường có thể nhìn thấy cách xa hàng km, nhưng nay dường như biến mất trong một màn khói cứ như thể là ở một thế giới khác. Một số người dân cho hay là làn khói này khiến họ cảm thấy không được khỏe. Không khí đầy khói đặc biệt khó chịu đối với những người phải làm việc ở ngoài trời. Thống đốc bang New York Kathy Hochul gọi tình huống này là một cuộc khủng hoảng khẩn cấp và nói rằng chỉ số ô nhiễm không khí ở các khu vực khác nhau trong bang của bà cao gấp 8 lần so với bình thường. Tầm nhìn giảm do màn sương khói buộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ phải giảm lưu lượng các chuyến bay đi vào khu vực thành phố New York và Philadelphia từ những nơi khác ở bờ đông và các địa điểm ở phía trên của khu vực Trung Tây nước Mỹ. Theo đó, các chuyến bay bị chậm trung bình khoảng nửa tiếng. Các trường học dọc theo bờ đông đã ngừng các hoạt động ngoài trời, bao gồm thể thao, các chuyến đi dã ngoại và giờ giải lao. Ở một số khu vực, chỉ số chất lượng không khí AQI vốn đo lường các chất gây ô nhiễm chính, bao gồm các hạt do cháy tạo ra, ở mức cao hơn 400, theo trang Air Now của chính phủ Mỹ. Trong thang đo của Air Now, mức 100 là không tốt cho sức khỏe và 300 là mức nguy hiểm. Vào buổi trưa ngày 7 tháng 6, giờ miền đông nước Mỹ, thành phố Bethlehem, bang Pennsylvania, ghi nhận chỉ số chất lượng không khí tồi tệ nhất ở Mỹ với chỉ số AQI là 410. Trong số các thành phố lớn, New York có chỉ số AQI cao nhất thế giới vào chiều ngày 7 tháng 6 là 342, gần gấp đôi chỉ số của các thành phố ô nhiễm kinh niên như Dubai 168 và Delhi 164, theo IQAir. Khói bay qua biên giới Hoa Kỳ đến từ Canada, nơi hàng trăm đám cháy rừng đã thiêu rụi 3,8 triệu hecta, buộc 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong thời gian đầu mùa cháy rừng dữ dội và xảy ra sớm bất thường. Bầu trời bên trên New York và nhiều thành phố khác ở Bắc Mỹ ngày càng trở nên mờ hơn trong toàn bộ ngày 7 tháng 6, với màn khói màu vàng vàng đáng sợ luôn qua các tán lá, không khí có mùi củi cháy. Khói cháy rừng có liên quan đến tỷ lệ đau tim và đột quỵ cao hơn, gia tăng số người phải đến phòng cấp cứu vì bệnh hen suyễn và các tình trạng hô hấp khác, gây khó chịu về mắt, ngứa da và phát ban cùng các vấn đề khác. AccuWeather dự báo là chất lượng không khí kém có thể sẽ kéo dài đến cuối tuần. Sau đó, một cơn bão đang hình thành có thể sẽ đẩy khói bay về phía Tây qua Ngũ Đại Hồ và đi sâu hơn về phía Nam qua thung lũng Ohio và vào khu vực miền Trung của bờ đông nước Mỹ.
Một kiều dân Syria tấn công bằng dao gây thương tích cho 4 cháu bé và một người lớn trong một công viên ở thị trấn Annecy thuộc miền đông nam nước Pháp hôm thứ Năm. Cảnh sát cho biết một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ tấn công là một người Syria có tư cách tị nạn hợp pháp ở Pháp, một quan chức cảnh sát nói với Reuters. Một nguồn tin trong nhóm điều tra cho biết hung thủ chưa từng được cơ quan an ninh biết tới và chưa rõ động cơ là gì. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho hay trên Twitter rằng kẻ tấn công đã bị bắt. Đài BFM TV chiếu cảnh một số cảnh sát khống chế một người trong công viên. Cảnh sát cho biết hai cháu bé và một người lớn đang trong tình trạng nguy hiểm về tính mạng, trong khi hai cháu khác bị thương nhẹ. Họ cho hay các cháu bị thương ở trong độ tuổi từ 22 tháng đến 3 tuổi. Có những cháu bé và một người lớn đang ở giữa sự sống và cái chết. Cả nước đang bị sốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ trong một tuyên bố đăng trên Twitter, ông gọi vụ tấn công là một hành động cực kỳ đê hèn. Nước Pháp đã bị chấn động bởi một số vụ bạo lực trong vài tháng qua, trong đó có vụ một y tá bị đâm chết hồi tháng trước ở một thành phố ở miền Bắc. Cũng trong tháng trước, một tài xế say rượu đã vô tình làm chết 3 viên cảnh sát. Ông Macron đã lên án sự suy thoái văn minh ở Pháp, theo cách dùng từ của ông. Trong khi đó, các nhà lập pháp đối lập nói rằng chính phủ của ông đã quá lỏng lẻo về luật pháp và trật tự.
Indonesia, nước đang giữ chức chủ tịch khối ASEAN, cho biết hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 6, rằng khối của các nước Đông Nam Á sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung lần đầu tiên từ trước đến nay ở Biển Đông, là cuộc diễn tập an ninh đa phương mới nhất vào thời điểm căng thẳng gia tăng và có những bất ổn ở trong khu vực. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của các vị chỉ huy quân sự thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, gồm 10 nước thành viên ở Indonesia. Nước này sẽ là chủ nhà của cuộc diễn tập sẽ diễn ra ở Biển Bắc Natuna, là vùng biển cực nam thuộc Biển Đông. Tư lệnh quân đội Indonesia, Đô đốc Yudo Margono nói với hãng thông tấn nhà nước Antara rằng cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào tháng 9 và sẽ không bao gồm bất kỳ hoạt động huấn luyện tác chiến nào. Vẫn ông Margono nói rằng mục đích của cuộc diễn tập là để tăng cường tính trung tâm của ASEAN. Trong nhiều năm nay, sự đoàn kết của ASEAN đã bị thử thách vì Hoa Kỳ và Trung Quốc ganh đua với nhau ở Biển Đông. Một số nước thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia có tuyên bố chủ quyền đối chọi với Bắc Kinh, vốn khẳng định chủ quyền đối với những vùng biển rộng lớn, bao gồm một phần vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Người phát ngôn quân đội Indonesia Julius Wijnaldum cho biết là cuộc diễn tập có liên quan đến nguy cơ cao xảy ra thảm họa ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á. Là nơi có lượng thương mại khoảng 3,5 nghìn tỷ đô la đi qua bằng tàu biển hàng năm, Biển Đông đã chứng kiến căng thẳng liên tục vào thời gian gần đây khi Trung Quốc thúc đẩy các yêu sách của mình bằng việc triển khai lực lượng hải cảnh và tàu đánh cá khổng lồ đi xa tới 1.500 km tính từ bờ biển của họ. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bằng đường chín đoạn rất rộng dựa vào các bản đồ cổ của họ, nhưng một tòa trọng tài quốc tế đã phán quyết vào năm 2016 rằng đường chín đoạn đó bị nhiều người Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, không có cơ sở pháp lý. ASEAN đã và đang thúc đẩy để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử hàng hải với Trung Quốc được chờ đợi từ lâu và một số thành viên của khối đã có xung khắc với Bắc Kinh trong những tháng gần đây. Việt Nam vừa chỉ trích việc Trung Quốc triển khai tàu nghiên cứu gần một số lô thăm dò khai thác khí đốt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cùng lúc, Bắc Kinh bị cáo buộc đã điều lực lượng nghi là dân quân biển đi vào vùng biển nơi Hải quân Ấn Độ và các nước ASEAN tổ chức diễn tập.
Một nam diễn viên Hollywood từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Arrested Development và phim hoạt hình ăn khách Bob's Burgers bị bắt giữ hôm thứ Tư vì đóng vai trò trong cuộc bạo động ở Điện Capitol Hoa Kỳ, tức Tòa nhà Quốc hội, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vụ bạo loạn đó có mục đích giữ cho ông Donald Trump vẫn tại vị ở Nhà Trắng. Jay Johnston, 54 tuổi, trở thành người mới nhất trong số hơn 1.000 cá nhân ở hầu như toàn bộ 50 bang bị buộc tội hình sự liên quan đến vụ bạo động làm gián đoạn phiên họp lưỡng viện của Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cho ông Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Hồ sơ truy tố nộp hôm 5 tháng 6 cho Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington cáo buộc rằng ông Johnson can thiệp vào các nhân viên thực thi pháp luật trong một vụ gây rối dân sự, đi vào một tòa nhà hoặc vùng đất bị cấm có hành vi gây mất trật tự và cản trở việc đi lại ở khu vực Điện Capitol. Ông Johnston đã đầu thú hôm 7 tháng 6 với văn phòng địa phương của FBI ở Los Angeles, nơi ông đang cư trú, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Theo một bản khai hữu thệ của FBI, ông Johnston đã sử dụng một chiếc khiên chống bạo động bị đánh cắp từ tay cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ khi ông ta cùng với những người khác trong đám đông xô đẩy các nhân viên cảnh sát đang cố gắng ngăn đám đông tràn qua một hành lang dẫn từ sân trời bên ngoài vào tòa Quốc hội. Ông Johnston từng xuất hiện trong hàng chục bộ phim và chương trình truyền hình, thường đóng vai các nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm nhiều lần đóng vai cảnh sát trong các series hài The Sarah Silverman Program và Arrested Development.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 6 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.